Đây là Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại thành phố Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ thành phố Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay thứ ba buổi sáng và buổi chiều tối thì mát nhưng mà buổi trưa thì nóng anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý thính giả, sáng ngày hôm nay được xem là một trong những cái ngày nóng nhất rồi, lên cao tới 94 độ vào buổi trưa, rồi buổi chiều giảm xuống còn 68 và không có mưa mãi cho tới ngày thứ sáu thì lúc bây giờ sẽ có nhiều gió và chúng ta sẽ thấy là khoảng 20% xuất mưa. Nhưng mà ngày lễ mẹ là ngày Chủ nhật này đó thì lại thời tiết rất là đẹp. Đó là cái phần dự đoán cho cái ngày lễ mẹ, tuy rằng là hơi sớm nhưng mà chúng ta vẫn thấy cái ngày lễ mẹ là vẫn là cái ngày lễ quan trọng và rất là bận rộn đối với lại tất cả những cái gia đình người Mỹ trong cái ngày Chủ nhật sắp tới đây. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay thì họ có đăng cái bản tin về cái thành phố Frisco. Thành phố Frisco thì rất là gần với lại thành phố Dallas đây, rất là gần với lại đài Sài Gòn, là cái nơi mà người ta sẽ bắt đầu cho chạy cái loại xe tự động, tức là không có người lái, bắt đầu vào ngày thứ bảy và chạy chung với lại tất cả những cái loại xe khác. Như vậy đây là cái nơi được xem là đưa ra thực hiện cái loại xe chạy không có người lái đầu tiên trên đất Mỹ. Và đây là một trong những cái loại xe tối tân nhất và có một cái kỹ thuật rất lớn nằm trong cái khu vực này. Bởi vì cái khu vực này nó vốn là một cái nơi phát triển rất là nhanh, mà lại cái nạn kẹt xe là một trong những cái thách thức của các giới chức của thành phố. Thì bắt đầu từ tháng 7 là cái loại xe tự động lái không có người này sẽ được đưa lái chung với lại tất cả những cái xe khác và là một trong những kết quả của cái việc hợp tác giữa nhiều tổ chức khác nhau. Trước hết đó là cái sự hợp tác giữa cái công ty Drive.ai ở bên California với thành phố Frisco và cơ quan thẩm quyền thu phí của Denton County cùng với lại một cái công ty tư nhân khác là công ty Hopark. Rồi cái trạm store của Frisco thì họ hợp tác với nhau để mà thành lập ra một cái hiệp hội quản lý giao thông của Frisco. Đây là cái loại xe tự động lái đầu tiên sẽ được thực hiện tại nước Mỹ mà ngày hôm qua chính ông thị trưởng Jeff Checkney của thành phố Frisco đã nói với lại báo chí như vậy. Và cái dịch vụ khởi sự này là nó không có phải là lái ra ngoài đường ở khắp nơi giống như chúng ta tưởng, mà thực sự là họ sẽ sử dụng các loại xe tự động lái này để mà chở trong một cái khu vực gọi là Hopark. Từ cái khu Hopark này đi đến một cái shopping center và những cái nhà hàng gần đó gọi là Store Frisco, rất là gần với lại trụ sở chính của Dallas Cowboy, để mà chuyên chở ít nhất là 10.000 nhân viên có mặt ở trong cái khu vực này. Chỉ trên một cái đoạn đường nó không có dài lắm, nó khoảng chừng 1 mile thôi. Nhưng mà nó lại quá xa đối với lại cái việc mà đi bộ của các nhân viên làm việc trong những cái hãng xưởng để mà tới những cái nhà hàng ăn uống vào buổi trưa hay là đến đây để mà giải trí. Thì họ buộc phải dùng những cái loại xe tự động như thế này. Và nếu mà tự động lái xe cho mình thì nó lại quá, nó là một cái chuyến đi nó quá ngắn mà vừa lên xe là tới nơi liền. Cho nên là người họ, khu vực này họ sẽ sử dụng những cái loại xe tự động lái như vậy mà chúng ta sử dụng. Thì trong 6 tháng đầu tiên quý vị nào có dùng những cái loại xe này đó thì không có phải tốn tiền. Mà khi mà gọi xe nó thì chỉ dùng cái app trên cái phone của mình là có thể cái chiếc xe nó đến nó đón mình liền. Tiểu bang Texas là một trong 10 tiểu bang năm ngoái là đã được chấp thuận bởi Bộ Giao thông của Hoa Kỳ là cho phép họ thử nghiệm những cái loại xe tự động lái và có kỹ thuật cao nó như thế này. Ở bên Arlington là cái nơi mà có sân vận động AT&T đó của Cowboy đó. Thì họ cũng đã sử dụng những cái loại xe không người lái, nhưng mà đây là những cái loại xe bus, những cái kiểu xe bus. Và không có lái ở trên đường giống như chúng ta tưởng, tức là vẫn phải lái ở một cái chỗ dành riêng cho nó. Và người ta gọi nó là Milo. và nó chỉ chạy khoảng từ 10 cho đến 12 dặm một giờ mà thôi, rất là ngắn. Còn cái loại xe tự động không có người lái này ở bên Fisco đó, thì đây là cái dịch vụ đầu tiên cho xe lái ra ngoài đường giống như người ta vậy. Và nó có, người ta cũng khuyên là khi mà quý vị nhìn thấy những cái loại xe như thế này, thì quý vị đừng có lo lắng, vẫn tiếp tục sử dụng nó, bởi vì nó đã được cải tiến và trở thành một trong những cái loại xe có kỹ thuật rất là cao. Nhưng mà một số người vẫn còn ngán là bởi vì cái tháng 3 vừa rồi, mới tháng vừa rồi, là có một người đi bộ đã bị đụng chết tại Arizona bởi một cái chiếc xe không có người lái, nhưng mà cũng có người ngồi bên trong của Uber. Thì cái loại xe này đó, thì người ta nói rằng là nó là một trong những cái sự thông minh nhân tạo, rất là thông minh. Nó sơn màu cam và nó tuân thủ theo đúng luật pháp. Ngay cả những cái chiếc xe bus mà khi mà nó đến gần cái xe bus, nó biết là chiếc xe bus đó đã là chuẩn bị cho các em học sinh lên hay xuống, nó ngừng lại liền. Và nó chung quanh của nó có 4 cái TV để mà có thể liên lạc trực tiếp với lại những người đi bộ hoặc là những cái chiếc xe khác, để mà nói chuyện với chiếc xe khác như thế nào để không có gây ra những cái cảnh tượng giống như là hai chiếc xe đụng nhau, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Người ta vẫn còn nhắc đến cái tai nạn ở bên Arizona. Cái chiếc xe không người lái nó cũng đã làm thiệt mạng một người phụ nữ tại đây. Thì đương nhiên thì càng ngày thì những cái sự phát triển về các cái vấn đề kỹ thuật thì nó sẽ giúp cho người ta phát minh ra nhiều các cái xe mà không người lái hơn, thì giúp cho rất là nhiều người trong cái việc này. Thì có thể rằng là việc mà chỉ chạy trên một cái đoạn đường ngắn thì cũng nằm trong cái sự tính toán của những cái nhà sản xuất xe, bởi vì họ cũng có thể, đương nhiên chúng ta cũng phải dự trù những cái tai nạn, những cái điều đáng tiếc có thể xảy ra, nhưng mà qua mỗi một cái tai nạn như vậy thì người ta sẽ có những cái sự thay đổi để mà từ đó có thể làm hoàn hảo hơn cái chiếc xe không người lái. Và hy vọng rằng là sau cái thành phố Fisco thì những thành phố khác trên Hoa Kỳ, nếu như mà các cái nhà sản xuất xe họ có thể họ làm cho những cái hệ thống xe nó càng ngày càng tốt hơn, thì chúng ta trong tương lai có thể sử dụng rộng rãi những cái loại xe như thế này. Thưa quý vị, trên trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin liên quan tới những chiếc xe, nhưng lần này đó là liên quan tới cái túi khí của công ty Takata. Chúng ta biết rằng là công ty này đã có một cái việc rất là lớn, đó là những cái túi khí mà họ sản xuất đã bị lỗi và đã có rất là nhiều những cái lời cảnh báo của nhiều công ty xe, những cái dealer xe trên toàn Hoa Kỳ gửi giấy đến cho các cái chủ nhân mà họ bị cái lỗi của việc sản xuất túi khí của công ty Takata này. Thì ngày hôm qua thì Sở Giao thông Vận tải Hoa Kỳ một lần nữa đưa ra cái lời khuyến cáo đối với những cái chủ mà sở hữu xe có cái túi khí của công ty Takata bị lỗi thì nên mang đến các cái đại lý xe, các cái dealer xe để mà có thể sửa chữa ngay lập tức. Đương nhiên rằng là sẽ không có bị trả phí cho cái việc này. Sở Giao thông Vận tải Hoa Kỳ thì đã từng đưa các cái loại xe Ford Ranger và Mazda B-Series ra khỏi các cái dòng nguy hiểm từ năm 2006. Tuy nhiên thì ngày hôm qua, Sở Giao thông Vận tải Hoa Kỳ đã buộc phải đưa hai cái loại xe này quay trở lại cái danh sách của những cái chiếc xe có nguy cơ bị các cái lỗi về cái túi khí airbag. Thì có rất là nhiều các cái thành phố trên toàn Hoa Kỳ mà người dân sử dụng xe mà có những cái nguy hiểm đến từ cái túi khí airbag và cần phải mang tới các cái dealer xe, trong đó bao gồm cả khu vực Houston, Galveston và các thành phố khác như là Austin, Dallas, Fort Worth và San Antonio, thì đều là những cái thành phố mà có những cái chiếc xe đang lái mà cái nguy cơ bị cái tai nạn do cái túi khí gây ra vẫn rất là cao. Thì người ta nói rằng là công ty Takata thì họ đã sử dụng một cái loại hóa chất để mà có thể làm các cái túi khí airbag này nó to hơn, và trong một vài trường hợp á, có thể rằng là trước khi mà nó phát nổ ra hoặc là nó bung ra khi chúng ta gặp tai nạn thì nó có thể nó nổ ra trước đó. Thì khi mà nó nổ ra như vậy á, các cái túi khí nó nổ ra thì ở phía trong á, cái ống kim loại nó cũng có thể bị vỡ tung ra, và rất là nhiều những mảnh kim loại có thể văng ra khắp nơi và có thể ghim vào người của cái người lái xe và gây ra cái việc thiệt mạng những người này. Các cái con số cho thấy là đã có ít nhất là 22 người chết bởi vì liên quan tới cái túi khí của công ty Takata. Khi mà các túi khí này nổ tung ra thì những cái mảnh kim loại này nó đã dính vào những cái người đang lái xe và gây ra thiệt mạng cho những người này. Và 180 người khác thì bị thương và để lại những cái khuyết tật bởi vì cái túi khí này. Đã có khoảng 50 triệu các cái túi khí của công ty Takata đã được thu hồi tại Hoa Kỳ cũng như là hàng triệu người trên toàn cầu. Và hiện công ty này đang phải đối mặt với các cái vụ kiện đang chờ được coi như rằng là giải quyết của tòa. Thì hai cái loại xe mà Ford Rangers và Mazda B-Series thì trong số 33.320 chiếc Ford Rangers thì chỉ có khoảng phân nửa những cái chiếc xe này đã được sửa chữa và phân nửa còn lại người ta nói rằng là vẫn còn đang được lái trên toàn Hoa Kỳ và vẫn có thể gây ra những cái tai nạn do cái túi khí gây ra. Trong khi đó thì 2.205 cái chiếc xe Mazda B-Series thì chỉ có khoảng 55%, cũng là gần phân nửa các cái loại xe này đang mới được sửa chữa và phân nửa còn lại vẫn còn đang được lái trên toàn Hoa Kỳ. Thì hai cái loại xe này nếu như mà cần phải đưa tới các cái dealer hoặc là những cái người mà lái xe họ sợ rằng là khi họ đang lái như vậy cũng có thể bị tai nạn thì họ có thể gọi các cái chiếc xe kéo tới các cái dealer và sẽ không cần phải trả các cái tiền cho việc kéo xe này. Một cái giới chức của Sở Giao thông Vận tải Hoa Kỳ đã nói rằng là cái điều này rất là quan trọng bởi vì vào mùa hè thì người ta sẽ di chuyển nhiều hơn, đi nhiều hơn cho các cái chuyến đi vacation và việc sử dụng xe nó cũng nhiều hơn rất là nhiều cho tới cuối năm. Và nếu như mà không có kiểm tra kỹ các cái xe của chúng ta hoặc là xem coi là nó có nằm trong cái list cần phải thu hồi để mà sửa chữa các túi khí hay không. Chứ nếu khi mà chúng ta chủ quan, không có để ý và đến khi mà tai nạn nó xảy ra thì chẳng những cái túi khí này nó không có bảo vệ được tính mạng của chúng ta mà còn có thể dẫn đến cái việc gây ra thiệt mạng nữa. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái túi khí này nó rất là nguy hiểm. Quý vị có thể đem cái chiếc xe của mình đến các dealer thì họ sẽ thay cho mình miễn phí. Cái điều này hết sức là quan trọng. Thưa quý vị, là trong thời gian gần đây, quý vị biết là cái cơ quan an ninh quốc gia của Hoa Kỳ có cung cấp một số những cái thông tin. Họ nói rằng là những cái điện thoại cũng như là tin nhắn của chúng ta thường bị theo dõi ở Hoa Kỳ trong năm 2017 lên tới là 534 triệu cái lượt như vậy, tức là tăng tới 3 lần so với là năm 2016. Và chúng ta cũng còn nhớ là Edward Snowden trong năm 2013 thì ông này có tiết lộ nói rằng là Hoa Kỳ cần phải xét lại về cái chính sách của họ về cái vấn đề theo dõi điện thoại liên lạc. Thì Edward Snowden có nói là hầu hết là những cái cú điện thoại của chúng ta đều bị cái cơ quan an ninh theo dõi và bây giờ cái anh chàng này cũng phải bỏ trốn bởi vì Hoa Kỳ đang truy nã. Nhưng mà quả tình là với cái việc mà có tới 534 triệu cái điện thoại liên lạc như vậy được chính phủ thu thập và theo dõi, vì đây là toàn bộ những cái người có liên lạc với lại những cái người bị tình nghi thì họ đều phải bị nghe lén. Và các con số này cao tới gấp 3 như vậy, cái số liệu của năm 2016. Thì chính phủ cũng có nói rằng là người ta chỉ được biết là ai đã trao đổi với ai mà thôi, và lúc mấy giờ, trong bao lâu, rồi từ đâu đến đâu. Chứ không có cái việc là họ biết được, họ đọc cái nội dung trao đổi của chúng ta nó như thế nào. Nhưng mà nói chung là anh Đăng Khoa đã theo dõi rồi thì dĩ nhiên đó là những người theo dõi họ phải đọc cái nội dung thì họ mới biết được cái nội dung là chúng ta nói gì chứ, phải không ạ?
Nhưng mà họ phải hiểu tiếng Việt, tại vì có nhiều khi chúng ta nói tiếng Việt với nhau thì nếu mà như vậy thì nếu mà tiếng Anh không thì những cái người này họ cũng không biết. Dạ vâng, cái đúng là cái điều này thì rất là nhiều người họ cũng đã nghi ngờ. Trước đây thì việc mà các cái tin nhắn, thậm chí rằng là các cái cuộc điện thoại, các cuộc nói chuyện thì hầu như là tất cả đều đã được những cái giới chức của Hoa Kỳ, an ninh Hoa Kỳ họ nghe, họ ghi lại. Và đương nhiên nếu như mà những cái cuộc trò chuyện thông thường không có những cái vấn đề gì quan trọng về bảo mật an ninh quốc gia thì cũng sẽ không có đến nỗi nào. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng sẽ không cảm thấy thoải mái nếu như biết rằng là các cái cuộc nói chuyện, các tin nhắn của chúng ta đó là những cái việc cá nhân mà bị người khác quan sát. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một buổi sáng thứ ba thật nhiều bình an và niềm vui. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.